Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 28 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc về mua sắm thiết bị y tế.
Hà Nội đạt mục tiêu 95% số bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà.
Đức lần đầu ghi nhận số người nhiễm COVID-19 mới vượt mốc 200.000 ca một ngày.
Thâm hụt thương mại của Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 989 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Giáp Hạt đầu năm 2022. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần thứ tư và diễn biến bất thường của thời tiết, 10 tỉnh đã có văn bản đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Giáp Hạt đầu năm 2022. 10 tỉnh gồm Lạng Sơn, Lai Châu, Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum. Tổng số gạo đề nghị hỗ trợ là hơn 8.028 tấn gạo. Từ đề xuất của các địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân 10 tỉnh trên với tổng số hơn 7.800 tấn gạo.
Ngày 27 tháng 1, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014-2018 tại Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 7 bệnh viện. Trong thông báo kết luận được cơ quan thanh tra chỉ ra có đến 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng nên chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm hình sự gồm:
việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định, có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế, hồ sơ về hai nhóm đấu thầu tập trung năm 2017 tại Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia liên quan đến liên danh công ty Uni Văn Lang, hồ sơ việc thực hiện liên doanh, liên kết đối với 11 máy liên doanh, liên kết, máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai, thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội, thành phố Hà Nội, thông tin việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế liên quan hơn 10 gói thầu năm 2018-2019 tại Bệnh viện Tim Hà Nội, việc thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với hai gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị tại Bệnh viện Ca.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 26 tháng 1 đến 18 giờ ngày 27 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 2.907 ca F0, phân bổ tại 422 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ngành y tế đã sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận huyện bảo đảm tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà, chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư quy định về đánh giá học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Thông tư nêu rõ yêu cầu đánh giá là bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan. Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên, coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học viên, không so sánh học viên với nhau. Hình thức đánh giá gồm có đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2022.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận đưa dự án cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thông xe tạm từ 13 giờ ngày 28 tháng 1 tức 26 Tết cho đến khi chính thức khánh thành dự án. Trong thời gian thông xe tạm thời, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, hướng dẫn tổ chức giao thông, kịp thời giải quyết, khắc phục sự cố phát sinh nếu có trong thời gian đầu khai thác dự án.
Vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo với Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không của Việt Nam được chủ động căn cứ vào nhu cầu của thị trường để tăng tần suất trên các chuyến bay. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam trong thời gian tới, tạo thuận lợi cho việc mở cửa du lịch quốc tế. Việt Nam đã mở đường bay thương mại thường lệ đến 10 nước và vùng lãnh thổ. Cơ quan quản lý hàng không đang đàm phán với nước Anh, Pháp, Đức và Nga để nối chuyến bay, dự kiến là 10 chuyến trên một tuần trên một chiều.
Nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ. Từ ngày 27 tháng 1, Chức năng cảnh báo chống ùn tắc được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Tình phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện với 4 mức độ, bao gồm mức đỏ, mức cảnh báo cao nhất với lưu lượng trên 5.000 phương tiện, mức cam, lưu lượng trên 1.000 tới 5.000 phương tiện, mức vàng từ trên 500 đến 1.000 phương tiện và mức xanh dưới 500 phương tiện. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Kể từ ngày 1 tháng 2 tới đây, Đan Mạch sẽ chính thức dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Thông báo này vừa được đưa ra bởi Thủ tướng Đan Mạch. Quyết định dỡ bỏ tất cả hạn chế tại Đan Mạch được đưa ra khi tỷ lệ nhập viện và tử vong do biến thể Omicron vẫn trong tầm kiểm soát và tỷ lệ tiêm chủng cao. Ngoài việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, cũng từ đầu tháng 2, COVID-19 sẽ không còn được coi là mối nguy hại nghiêm trọng đối với xã hội Đan Mạch.
Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm của Đức vừa báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 trường hợp trên một ngày. Số ca mắc mới COVID-19 tại Đức tăng cao chưa từng thấy trong bối cảnh nước này đang tranh luận về việc có nên áp dụng quy định tiêm chủng bắt buộc hay không. Khoảng 45% dân số Đức đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, thấp hơn so với các nước láng giềng ở Tây Âu như Pháp, Italy hoặc Tây Ban Nha.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa ra thông cáo báo chí về việc quyết định giữ mức lãi suất của mình ở mức gần bằng không theo quy định của Fed. Các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm tiếp tục được củng cố. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng bất lợi nhất bởi đại dịch COVID-19 đã được cải thiện trong những tháng gần đây, song lại đang phải đối mặt với các đợt dịch mới.
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla ghi nhận doanh thu quý 4 cao kỷ lục ở mức 17,72 tỷ đô la Mỹ, cao hơn dự đoán 16,57 tỷ đô la Mỹ của giới phân tích và tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020. Tesla dự đoán số xe giao cho khách hàng của tập đoàn này sẽ tăng hơn 50% trong năm 2022 so với năm 2021, bất chấp các vấn đề còn tồn tại dai dẳng trong chuỗi cung ứng vốn được dự đoán phải đến năm sau mới giảm bớt.
Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12 năm 2021 đã tăng 3% lên mức 101 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên thâm hụt thương mại của nền kinh tế số 1 thế giới vượt ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ. Một số chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng nhu cầu tăng mạnh và sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến nhập khẩu hàng hóa tăng nhanh, vượt xa xuất khẩu, dẫn đến thâm hụt thương mại đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Việc tiếp tục nhập khẩu để khôi phục lượng hàng tồn kho sẽ khiến thâm hụt thương mại hàng hóa ở Mỹ tiếp tục ở mức cao trong nửa đầu năm 2022.
Cơ quan không gian mạng Trung Quốc vừa phát động triển khai chiến dịch làm sạch không gian mạng trong một tháng. Chiến dịch tập trung vào chống những hành vi bắt nạt, gian lận trực tuyến như các quảng cáo, khuyến mãi lập lờ, thổi phồng để lừa đảo người tiêu dùng nhận quà, lì xì. Chiến dịch nhắm đến giới nghệ sĩ, những người nổi tiếng với những hành vi lôi kéo người hâm mộ lố lăng, biểu dương danh tiếng ồn ào, phát ngôn thiếu chuẩn mực, khoe của, ăn chơi xa hoa, ăn uống thừa mứa, mê tín dị đoan.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam đã phải đón nhận thất bại đậm 0-4 trước Australia ở lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 1. Kết quả này không quá bất ngờ khi mà Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam và được thi đấu trên sân nhà. Đây cũng chính là thất bại thứ 7 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng loại cuối khu vực châu Á. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B, vòng loại cuối World Cup 2022. Còn với Australia, họ đã có trong tay 14 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đến Qatar tham dự vòng chung kết trong năm nay.
Chiều cùng ngày 27 tháng 1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hòa 2-2 với đội tuyển nữ Myanmar, qua đó giành quyền vào tứ kết Women Asian Cup 2022 với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trước tình trạng các câu lạc bộ liên tục nộp đơn xin hoãn các trận đấu với lý do trong đội có thành viên nhiễm COVID-19, ban tổ chức giải ngoại hạng Anh đã có những điều chỉnh về luật. Theo đó, từ nay trở đi, các câu lạc bộ muốn nộp đơn hoãn trận đấu phải có ít nhất 4 ca dương tính với COVID-19 trong đội hình. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa đại diện 20 câu lạc bộ ở giải đấu cấp cao nhất nước Anh khi làn sóng phản đối việc liên tục hoãn các trận đấu tăng cao trong thời gian qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt này, ngày hôm qua thì thời tiết miền Bắc đã có nắng hơn hẳn. Tuy nhiên, theo tôi được biết là đang có một khối không khí lạnh di chuyển xuống. Vậy không biết là bao giờ nó sẽ làm thay đổi thời tiết, thưa chị?
Thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, khối không khí lạnh mới có cường độ rất mạnh, nhưng hiện nó còn cách biên giới phía Bắc khoảng 300 km. Dự báo là từ đêm mai trở đi, cả miền Bắc sẽ bước vào một đợt rét diện rộng và rét đậm sẽ xuất hiện từ ngày 29 tháng 1. Còn lúc này, miền Bắc thời tiết chủ đạo vẫn là có mây nhiều, sương mù thì xuất hiện ở nhiều nơi, cả Đông Bắc Bộ, lẫn các tỉnh thành phố khu vực phía Tây. Nền nhiệt ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ sẽ mức thấp từ 22 đến 24 độ C. Các tỉnh thành phố sâu hơn trong đất liền, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 24 đến 26 độ C. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm nên nhiệt độ ngày cao 26 đến 28 độ C. Một số nơi như Mường La, Mường Lây, Mường Tè, Mai Châu, nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ C. Đến chiều tối và đêm nay, khi có tác động của gió mùa Đông Bắc, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa và nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh mới ảnh hưởng đến miền Bắc, còn đối với miền Trung thì gần như trọn vẹn cả ngày và đêm hôm nay, chưa chịu tác động hình thế gây mưa rào. Trong ngày hôm nay, tất cả 14 tỉnh thành phố miền Trung đều có nắng và cũng như Bắc Bộ, thời gian nắng ở miền Trung cũng có một chút khác biệt. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nắng muộn nhất nên nhiệt độ cũng thấp nhất, từ 26 đến 28 độ C. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ C. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ trong ngưỡng từ 29 đến 31 độ C. Tại một số nơi ở Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao 32 độ C. Ngày mới ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn là một ngày có nắng sớm. Ở Tây Nguyên với địa hình cao nguyên nên lúc này trời hơi se lạnh và có sương mù nhẹ. Tuy nhiên do nắng sớm nên trời sẽ chuyển từ se lạnh sang mát và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ C. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, tại các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ C. Nóng sẽ xuất hiện ở gần 1/3 khu vực miền Đông. Còn với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ phổ biến là 32 đến 33 độ C. Nhưng cũng đã có một số nơi có nhiệt độ cao 34 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.